Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 24 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ bác ái quảng đại của bà Grazia Mangiacotti, tín hữu Công giáo Ý, cố thành viên hội Cha Pio. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về cuộc đào luyện thứ nhất, theo thầy lên Jerusalem. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận định rằng những người phê bình luật độc thân giáo sĩ hiểu sai văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Trong thời gian gần đây, có một số nhà thần học ở các nước nói tiếng Đức đang yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, coi đây là một tàn tích tiền công đồng và chỉ là một vấn đề kỷ luật giáo hội mà thôi. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày hôm qua 23 tháng 3, Đức Hồng Y Piacenza viết, những lập trường phê bình như thế không hề có căn bản thực sự trong các văn bản của Công đồng chung Vatican II. Độc thân là một hồng ân của Chúa mà linh mục được kêu gọi tự nguyện đón nhận và sống trọn vẹn. Dưới ánh sáng giáo huấn của các vị giáo hoàng, cũng cần phải khắc phục thái độ thu hẹp rất phổ biến trong một số môi trường cho rằng độc thân chỉ là một luật của giáo hội. Thực ra, độc thân là một luật chỉ vì đó là một đòi hỏi nội tại của chức linh mục và của sự trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô mà bí tích truyền chức thánh xác định. Theo nghĩa đó, việc đào tạo linh mục, ngoài các khía cạnh nhân bản và tu đức, còn phải bao gồm một chiều kích vững chắc về đạo lý, vì người ta không thể sống điều mà người ta không hiểu lý do. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ kêu gọi các linh mục đừng để mình bị ảnh hưởng hoặc bị dọa nạt do những người không hiểu sự độc thân và muốn thay đổi kỷ luật giáo hội, hoặc ít là muốn tạo nên sự rạn nứt trong lĩnh vực này. Trái lại, chúng ta cần phục hồi sự ý thức có căn bản. Theo đó, sự độc thân của chúng ta thách thức não trạng của trần thế, làm cho chủ nghĩa duy thế tục và thuyết bất khả tri của nó bị khủng hoảng, kêu to qua các thế kỷ rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài đang hiện diện.
Roma, trong những ngày này, khóa học về bí tích giải tội cũng được gọi là khóa học về tòa trong, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức, đang tiến hành tại trụ sở của tòa này ở Roma. Khóa học bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 và kéo dài 3 tuần lễ cho đến ngày 11 tháng 4 tới đây, được dành cho các linh mục mới chịu chức để giúp các vị cử hành bí tích giải tội đúng đắn và giải quyết những trường hợp phức tạp hoặc tế nhị liên quan đến việc cử hành bí tích này. Đức Hồng Y Fortunato Bandelli, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, sẽ dẫn nhập và kết thúc khóa họp. Và ban giảng huấn gồm có Đức cha Gianfranco Girotti, dòng Francisco Viện Tu, Phó Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, và một số chức sắc và giáo sư khác.
Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, phê bình sự sách nhiễu, tấn công và bách hại những người bày tỏ lập trường luân lý hoặc tín ngưỡng về các quan hệ tính dục đồng phái. Trong bài tham luận hôm 22 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 16 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, khẳng định rằng, phủ nhận chiều kích luân lý của tính dục đưa tới sự phủ nhận tự do của con người về vấn đề này và làm thương tổn chính phẩm giá của con người. Xác tín này về bản tính con người cũng được nhiều cộng đồng tín ngưỡng khác chia sẻ với giáo hội Công giáo và những người khác nữa. Đức Tổng giám mục Tomasi đặc biệt lưu ý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về một xu hướng gây xáo trộn trong các cuộc thảo luận xã hội hiện nay, đó là nhiều người bị tấn công vì không ủng hộ những quan hệ tính dục giữa những người đồng phái. khi họ bày tỏ xác tín luân lý hoặc xác tín của mình về bản tính con người cũng là xác tín tôn giáo, thì họ bị mạnh mẽ lên án, khinh bỉ và bách hại. Những cuộc tấn công đó đi ngược lại các nguyên tắc căn bản được trình bày trong ba nghị quyết này của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sự thật là những cuộc tấn công ấy vi phạm các quyền căn bản của con người và không thể được biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trước đó, trong phần đầu của bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Tomasi tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về phẩm giá nội tại và giá trị của mọi người, đồng thời lên án mọi thứ bạo lực chống lại người khác chỉ vì cảm tưởng và tư tưởng tính dục hoặc các hành xử tính dục của họ. Vị đại diện Tòa Thánh vạch rõ sự lẫn lộn không cần thiết về ý nghĩa thành ngữ, xu hướng tính dục, như được nói đến trong các nghị quyết và các văn kiện được chấp nhận trong hệ thống nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sự lẫn lộn này là không cần thiết, vì trong quốc tế công pháp, một từ ngữ phải được giải thích phù hợp với ý nghĩa bình thường của nó, trừ khi văn kiện tạo cho nó một ý nghĩa khác. Ý nghĩa thông thường của từ xu hướng tính dục nói về cảm tưởng và tư tưởng, chứ không nói về cách hành xử. Ngoài ra, về các chủ đích của luật nhân quyền, có một sự khác biệt quan trọng giữa một bên là cảm tưởng và tư tưởng, và bên kia là cách hành xử. Nhà nước không bao giờ được trừng phạt một người hoặc tước đoạt không cho một người được hưởng một nhân quyền nào đó, chỉ vì cảm tưởng hoặc tư tưởng của họ, kể cả những cảm tưởng và tư tưởng về tính dục. Nhưng nhà nước có thể và phải ban hành luật lệ cho cách hành xử, kể cả sự hành xử tính dục. Trên thế giới có sự đồng thuận giữa các xã hội về điều này là một số lối hành xử tính dục phải bị luật pháp cấm đoán, chẳng hạn loạn dục trẻ em và loạn luân.
Freiburg. Cho đến nay, Caritas Đức đã chuyển 1 triệu 300 ngàn euro cho Caritas quốc tế để trợ giúp các nạn nhân bị động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Trong ngân khoản đó, có 800 ngàn euro được dành cho việc cứu trợ cấp thời. Hiện nay, khoảng 250 nhân viên và những người thiện nguyện của Caritas Nhật đang dấn thân cung cấp lương thực, nước uống, chăn mền cho những người tản cư hoặc mất gia cư vì thiên tai ở vùng Sendai, Nhật Bản. Khoảng 2 tuần lễ sau động đất và sóng thần, tình hình tại các vùng bị nạn đã được cải tiến, chẳng hạn 90% đường xá có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn những làng mạc hẻo lánh bị cô lập. Mưa và tuyết ngăn cản các hoạt động cứu trợ. Ông Oliver Müller, thuộc ban lãnh đạo Caritas quốc tế, cho biết hiện nay nhu cầu săn sóc tâm lý cho các nạn nhân thiên tai ở Nhật Bản ngày càng gia tăng. Nhiều người đang chịu tình cảnh cô đơn, chấn thương tâm lý và hoang mang. Trước tình trạng đó, Caritas Nhật Bản bắt đầu tăng cường các hoạt động trợ giúp trong lĩnh vực này. Theo hãng tin Công giáo Đức, cho đến nay, dân chúng tại Đức đã quyên góp ít nhất 7 triệu 500 ngàn euro cho các hoạt động cứu trợ nạn nhân tại Nhật Bản. Nguyên Hội Chữ Thập Đỏ của Đức nhận được 4 triệu 500 ngàn euro.
Ngoài ra, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cũng là cơ quan đặc trách về mục vụ dân biển, đã phát động một chiến dịch liên đới với những người làm nghề biển bị thiệt hại vì động đất và sóng thần ở miền Bắc Nhật Bản. Vì thế, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi các giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong ngành tông đồ biển cả, gửi tiền giúp đỡ vào một ngân quỹ đặc biệt tông đồ biển cả, được thành lập với mục đích giúp phục hồi các cộng đoàn ngư dân bị thiên tai. Các ngân khoản quyên góp được sẽ được gửi trực tiếp tới cơ quan tông đồ biển cả ở Nhật. Giám đốc toàn quốc là ông So Ho Kim. Dưới sự giám sát của Đức cha Mikae Goro Matsuura đảm trách việc điều hợp dự án này.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chúa Nhật 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m93. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối, lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, được truyền đi trên 2 làn sóng, 9.900 kilosix, tức là 30m30, và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican tại Âu Châu sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ca đoàn thiếu nhi nữ Copenhagen, Đan Mạch, hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với nắng ấm mùa xuân bắt đầu, sáng hôm qua đã có khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng khác sống vào thế kỷ thứ 16, đó là Thánh Lorenzo thành Brindisi, người Ý. Thánh nhân sinh năm 1559, có tên là Giulio Cesare Rossi, nhưng khi nhập dòng các cha Francisco Cappuccino, người đổi tên là Lorenzo. Đức Thánh Cha nói về thời thơ ấu của người như sau.
Sin dalla fanciullezza fu attratto dalla famiglia di San Francesco d'Assisi. Infatti, orfano di padre a 7 anni, fu affidato dalla madre alle cure dei frati conventuali della sua città.
Ngay từ thời niên thiếu, người đã bị thu hút bởi gia đình Thánh Francisco thành Assisi. Thật thế, mồ côi cha năm lên 7 tuổi, người được mẹ giao cho các tu sĩ Francisco viện tu trong thành phố chăm sóc. Nhưng vài năm sau, thánh nhân cùng mẹ đến sống tại Venezia, và chính tại đây người biết các cha Cappuccino, thời đó đang quảng đại phục vụ toàn thể giáo hội, nhằm gia tăng cuộc cải cách tinh thần do công đồng chung Trento thăng tiến. Năm 1575, thầy Lorenzo khấn dòng và được thụ phong linh mục năm 1582. Ngay từ thời còn đi học, Lorenzo đã tỏ ra có các phẩm chất trí thức cao độ. Thầy học một cách dễ dàng các cổ ngữ như tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Syriac, cũng như các ngôn ngữ tân thời như Pháp và Đức, cộng thêm với tiếng Ý và tiếng Latin, là ngôn ngữ mà tất cả các người của giáo hội và giới văn hóa đều nói thông thạo thời đó.
Tiếp tục trình bày cuộc đời của Thánh Lorenzo thành Brindisi, Đức Thánh Cha nói, nhờ các khả năng đó, cha Lorenzo đã có thể làm việc tông đồ giữa nhiều giới khác nhau. Là một thuyết giảng viên rất hữu hiệu, cha không chỉ hiểu biết Thánh Kinh một cách sâu rộng, mà còn hiểu biết nền văn chương Rabi, đến độ chính các Rabi cũng kinh ngạc, khâm phục, kính trọng và quý mến. Là thần học gia hiểu biết Thánh Kinh và các giáo phụ, cha có thể minh giải giáo lý công giáo cả cho các Kitô hữu tại Đức đã theo phong trào cải cách nữa. Với kiểu trình bày khúc chiết rõ ràng, cha cho thấy nền tảng kinh thánh và giáo phụ của tất cả mọi tín điều đức tin bị Martin Luther thảo luận. Trong đó có quyền tối thượng của Thánh Phêrô và các người kế vị, nguồn gốc thiên linh của chức giám mục, sự công chính hóa như là việc biến đổi nội tâm con người, sự cần thiết của các công việc tốt lành đối với ơn cứu rỗi. Sự thành công của thánh nhân cũng giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc đối chiếu với thánh kinh được đọc trong truyền thống của giáo hội trong cuộc đối thoại đại kết. Thánh nhân cũng nói với các người khiêm tốn và kêu gọi mọi người sống trung thực với đức tin. Đây là công lao lớn của các tu sĩ Cappuccino trong hai thế kỷ 16-17, góp phần canh tân cuộc sống Kitô bằng cách đem chứng tá và lời giảng dạy đi sâu vào lòng xã hội. Cả ngày nay nữa, việc tái truyền giảng tin mừng cũng cần có các tông đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng, hăng say và can đảm, để ánh sáng và vẻ đẹp của tin mừng chiến thắng các chiều hướng văn hóa của chủ thuyết tương đối hóa luân lý đạo đức và thờ ơ tôn giáo, và biến đổi các kiểu suy tư hành xử khác nhau thành một nền nhân bản Kitô đích thực. Thánh Lorenzo thành Brindisi đã hoạt động và rao giảng không biết mệt mỏi trong nhiều thành phố Italia và nhiều nước Âu Châu và nắm giữ nhiều trọng trách khác nhau. Trong dòng Cappuccino, người đã là giáo sư thần học, giáo tập, nhiều lần làm bề trên tỉnh dòng và cuối cùng làm bề trên tổng quyền giữa các năm 1602-1605. Đức Thánh Cha nêu bật nét đặc thù trong cuộc sống của thánh nhân như sau.
In mezzo a tanti lavori, Lorenzo coltivò una vita spirituale di eccezionale fervore, dedicando molto tempo alla preghiera e in modo speciale alla celebrazione della Santa Messa.
Giữa biết bao công việc, Lorenzo đã vun trồng một đời sống tinh thần sốt mến ngoại thường bằng cách dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện và một cách đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ, thường kéo dài hàng giờ, thấu hiểu và xúc động trong việc tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Theo học trường các thánh, mỗi linh mục đều có thể tránh nguy cơ của chủ trương duy hoạt động, nghĩa là hành động mà quên đi các lý do sâu xa của chức thừa tác, như đã thường được nhắc nhở nhiều lần trong năm linh mục mới đây. Chỉ khi nào biết săn sóc cuộc sống nội tâm, thì linh mục mới tránh được nguy cơ ấy. Như tôi đã nói với các linh mục và chủng sinh trong chuyến viếng thăm Brindisi năm 2008, thời gian cầu nguyện quan trọng nhất trong đời sống linh mục, trong đó ơn Thánh Chúa hành động hữu hiệu hơn bằng cách trao ban sự phong phú cho chức thừa tác linh mục. Cầu nguyện là việc phục vụ đầu tiên mà linh mục làm cho cộng đoàn. Vì thế những lúc cầu nguyện phải chiếm chỗ nhất trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không ở trong sự hiệp thông nội tâm với Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể cho người khác cái gì cả. Do đó, Thiên Chúa là ưu tiên thứ nhất. Chúng ta phải dành thời giờ cần thiết để ở trong sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa chúng ta. Thánh Lorenzo nồng nhiệt khích lệ tất cả mọi người, không phải chỉ có các linh mục mà thôi, vun trồng đời cầu nguyện, vì qua đó chúng ta nói với Thiên Chúa và Thiên Chúa nói với chúng ta. Một nét đặc thù khác nữa trong cuộc sống của thánh nhân là hoạt động cho hòa bình. Các giáo hoàng cũng như các vua chúa công giáo nhiều lần giao phó cho thánh nhân các sứ mệnh ngoại giao quan trọng để giải quyết các tranh chấp và thăng tiến sự hòa hợp giữa các nước Âu Châu thời đó đang bị đe dọa bởi đế quốc Ottoman. Uy tín luân lý của thánh nhân khiến cho người trở thành cố vấn rất được tìm kiếm và lắng nghe. Áp dụng vào hiện tình thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha nói.
Oggi, come ai tempi di San Lorenzo, il mondo ha tanto bisogno di pace. Ha bisogno di uomini e donne pacifici pacificatori. Tutti coloro che credono in Dio devono essere sempre sorgenti e operatori di pace.
Ngày nay, cũng như vào thời Thánh Lorenzo, thế giới cần có hòa bình biết bao nhiêu, cần có các người nam nữ an bình và là các người giảng hòa. Tất cả mọi người tin nơi Thiên Chúa đều phải luôn luôn là suối nguồn và là tác nhân của hòa bình. Chính trong một sứ mệnh ngoại giao này mà Thánh Lorenzo kết thúc cuộc đời dương thế của người, đó là vào năm 1619 tại Lisboa, nơi người đến gặp vua Filippo Đệ Tam để bênh vực cho các người Napoli bị chính quyền địa phương sách nhiễu. Người đã được phong hiển thánh năm 1881, và vì hoạt động sâu xa cũng như vì khoa học rộng rãi và hài hòa của người, năm 1959, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đã phong người là tiến sĩ tông đồ nhân kỷ niệm 400 năm người sinh ra. Thánh nhân đã nhận tước hiệu đó vì nhiều tác phẩm chú giải kinh thánh, thần học và các bút tích rao giảng của người, trình bày lịch sử cứu độ tập trung nơi mầu nhiệm nhập thể là việc biểu lộ tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa đối với loài người. Ngoài ra, thánh nhân còn là nhà thánh mẫu học có giá trị lớn, tác giả một tập bài giảng về Đức Mẹ tựa đề Maria Lê, đề cao vai trò duy nhất của Đức Trinh Nữ Maria mà thánh nhân khẳng định rõ ràng là đấng vô nhiễm thai và sự cộng tác vào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Sau cùng, Thánh Lorenzo cũng minh nhiên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống tín hữu. Người nhắc cho chúng ta biết về các ơn của ngôi ba Thiên Chúa rất thánh và giúp chúng ta dấn thân sống sứ điệp tin mừng một cách tươi vui. Thánh nhân viết, Chúa Thánh Thần khiến cho ách lề luật của Thiên Chúa êm dịu và sức nặng của nó nhẹ nhàng, để chúng ta tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa với sự dễ dàng rất lớn lao đến độ như thích thú. Thánh Lorenzo Thành Brindisi dạy chúng ta biết yêu mến Thánh Kinh, lớn lên trong sự thân tình với nó và hàng ngày vun trồng tình bạn của chúng ta với Chúa trong lời cầu nguyện, để mọi hoạt động của chúng ta khởi sự và kết thúc trong Chúa. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Slovenia, Croat và Ý. Ngài nhắc cho mọi người biết mùa chay mời gọi tất cả hãm mình, sám hối, để có thể chia sẻ tràn đầy các khổ đau của Chúa Giê-xu và cuộc hấp hối của người. Đây là dịp thuận tiện giúp suy tư, xét mình và hoán cải. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
benedicite Deum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ bác ái quảng đại của bà Grazia Mangiacotti, tín hữu Công giáo Ý, cố thành viên hội Cha Pio.
Sau đây là chứng tá bác ái quảng đại của bà Grazia Mangiacotti, cố thành viên hội Cha Pio ở San Giovanni Rotondo, miền Nam nước Ý. Chứng tá của bà được con cháu gợi lại như sau: Phúc cho những người được xây dựng hòa bình vì sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Đó cũng là lời chúc phúc được dành cho bà Grazia Mangiacotti, một nữ nhân viên làm việc không biết mệt mỏi trong công tác phục vụ nhà thoa dịu đau khổ. Bệnh viện do Cha Thánh Pio thành lập, bà là hiền mẫu của 5 người con và là bà nội, ngoại, dấu yêu của đàn cháu 14 đứa. Bà cũng là người bạn tâm phúc kín đáo của những ai được hân hạnh quen biết và được bà giúp đỡ. Trong quãng đời ngắn ngủi nơi trần gian, Thiên Chúa đã bất ngờ gọi bà về với Ngài khi tuổi thọ chưa tròn con số 70. Bà là đá tảng, trên đó xây dựng một gia đình đông đảo. Với mẫu gương dịu hiền bác ái, bà gieo rắc vào con tim của bất cứ ai có dịp quen biết bà tình bằng hữu chân thành, sự trìu mến, niềm vui và lòng nhẫn nại. Quá phụ năm mới 29 tuổi, nhờ đức tin và lòng cương quyết, bà đã một mình đảm đương công việc cửa nhà và gánh vác việc nuôi dưỡng giáo dục đàn con nên người. Bà làm cho hình ảnh và giáo huấn của người chồng quá cố thân yêu, ông Nicola, luôn sống động giữa mái ấm gia đình và trong ký ức của con cháu. Giáo huấn đó là sự tôn trọng các giá trị nền tảng của gia đình và tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Chính trong lời cầu nguyện khiêm tốn và thực thi đức tin trung kiên mà bà tìm được sức mạnh để đối phó trước nỗi khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Với con tim hiền mẫu vô bờ, bà Gracia Manzacotti lắng nghe và chia sẻ nỗi đau khổ của mỗi người thân trong gia đình. Bà không xin cũng không bao giờ đòi hỏi điều gì cho cá nhân bà, nhưng trong âm thầm kín đáo, bà hoạt động để thực thi điều thiện và tạo hòa khí trong gia đình cũng như nơi môi trường xã hội. Như một cuộc đời bà lặng lẽ khiêm tốn, bà cũng bất ngờ ra đi mà không làm phiền hà bất cứ ai. Từ môi miệng bà luôn có sẵn lời nói dịu hiền và khích lệ cho bất cứ người nào bà gặp. Trên khuôn mặt bà luôn điểm nụ cười, ngay cả vào chính ngày bà từ giã gia đình và con cháu. Đó là ngày 17 tháng Giêng năm 2011, một ngày buồn thương làm chúng tôi nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Vốn sinh trưởng trong một gia đình sống ở miền quê, nơi có khung cảnh thiên nhiên trong sáng, bà Gracia Manzacotti rất thích chăm sóc cây cối và thú vật. Ngoài hình ảnh một người vợ và người mẹ gương mẫu, bà còn nổi bật trong họ hàng làng xóm hình ảnh một người luôn tạo mối hòa khí, tuyệt đối không gieo rắc giận dữ oán thù. Chính tâm tình luôn luôn trao tặng nhưng không và tôn trọng sự sống thánh thiêng mà khi còn sống, bà đã bày tỏ ước nguyện hiến cơ phận sau khi bà qua đời. Nhờ lòng quảng đại bác ái này, các cơ phận của bà Gracia Manzacotti đã giúp cho 5 người có được niềm hy vọng cho một cuộc sống mới. Chúng tôi, con cháu thuộc chi tộc bà Gracia Manzacotti, muốn khắc ghi hình ảnh bà như một người nhiệt tâm xây dựng hòa bình và là một phụ nữ đơn sơ khiêm tốn, dâng hiến toàn vẹn cho gia đình. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc, chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà. Bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Thiên Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria do Hương Lan trình bày.
Con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. thương lời chào mẹ. Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria. Maria mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ cơn gian nan dần qua đoàn con in vui gần xa. Con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi đời đời môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Qua bao năm lạc loài rồi, bao đêm thương mờ tối.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về cuộc đào luyện thứ nhất, theo Thầy lên Jerusalem.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển con người. Từ ngữ đào tạo hay đào luyện hết sức quen thuộc với giới trẻ. Đơn giản vì đây là giai đoạn mà ta vừa bước vào đời như một người lớn, nhưng đồng thời cũng là thời gian học để đảm nhận cuộc sống như một người lớn. Trong hành trình tiến lên Jerusalem, Chúa Giê-xu đã đào luyện các môn đệ qua 3 lần tuyên báo về thương khó và phục sinh của Ngài. Song song với 3 lần được nghe lời tuyên báo, các môn đệ đã tỏ ra những điểm yếu của mình và Chúa Giê-xu đã bổ túc cho các ông. Đâu là điểm yếu của các môn đệ? Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ về căn tính của Ngài. Người ta nói Thầy là ai? Và rồi, các con nói Thầy là ai? Các môn đệ cũng tỏ ra biết đôi chút về Thầy của mình khi Phê-rô đại diện trả lời rằng Thầy là Đấng Ki-tô. Chúa Giê-xu thấy các môn đệ đạt được một mức độ nào đó trong sự hiểu biết về Ngài, nên với dịp này, Chúa đã cho họ biết thêm về điều sẽ gắn liền với Đấng Ki-tô theo cách hiểu của họ. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau 3 ngày sẽ sống lại. Tới đây thì trình độ của các môn đệ đã chạm đến mức trần, không thể hiểu nổi nữa, và dĩ nhiên cần phải được học thêm. Trình độ của các môn đệ được đại diện bởi thái độ của Phê-rô. Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Đây cũng là phản ứng và cũng là trình độ mà con người thường có trước ý định của Thiên Chúa. Và đối với Đức Giê-xu, đây là một điểm còn non yếu của các môn đệ, cần phải được uốn nắn và đào luyện. Nếu nhìn ở góc độ con người, Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đệ một tiêu chuẩn kỳ quặc. Nếu thấy Thầy đang lao vào đường nguy hiểm, thì trò nỡ lòng nào đứng nhìn mà không ngăn cản. Vậy mà khi Phê-rô ngăn cản, Đức Giê-xu đã quở trách quá nặng lời. Sa-tan, lui lại đằng sau Thầy. Phê-rô đã dùng tiêu chuẩn thường có của một con người để áp dụng cho công việc của Thiên Chúa. Vì thế, bài học ở cấp độ này mà Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ là, hãy đi đằng sau Thầy. Các bạn trẻ thân mến, thái độ của Phê-rô đi trước để chỉ đường cho Thầy cũng thường xảy ra nơi chúng ta. Với tư cách là những người trẻ năng động, hăng say với đầy sáng kiến, đôi lúc chúng ta không chấp nhận được những con đường có vẻ kỳ quặc của Thiên Chúa. Và phản ứng đầu tiên dễ thấy là bốc đồng và không chấp nhận. Nhưng Chúa vẫn mời chúng ta hãy đi đằng sau Thầy để học cùng Thầy. Tuổi trẻ là tuổi của học hỏi, vì thế không có gì lạ khi Giê-xu mời chúng ta học với Ngài. Đây không chỉ là một bài học của tri thức, nhưng còn là bài học của đời sống. Đến khi nào bài học ấy được áp dụng trong cuộc sống, chúng ta mới nghiệm thấy được sức nặng của bài học, nhưng đồng thời cũng là giá trị của bài học. Lối dạy của Chúa Giê-xu không khiến cho các môn đệ phải luôn thinh lặng và chỉ biết ngồi nghe. Chúa cũng khuyến khích các ông nói lên ý kiến của các ông. Người trẻ hôm nay cần có ý kiến riêng của mình, vì đây là tiếng nói biểu lộ tâm thức, suy nghĩ và ưu tư của thế hệ người trẻ hôm nay. Đây là một điều tích cực mà chính Chúa Giê-xu đã gợi ý để các môn đệ có dịp thổ lộ. Tuy nhiên, qua bài học của Phê-rô, chúng ta cũng chấp nhận để cho ý kiến của mình được chỉnh sửa, dù cho đôi lúc, sự chỉnh sửa ấy vượt khỏi khả năng hiểu biết của chúng ta. Đơn giản bởi vì đây là những điều thầy biết mà trò lại không biết, do đó trò mới cần phải học. Khi nói lên tiếng nói của mình, chúng ta không thờ ơ với cuộc sống và với thời đại. Khi sẵn sàng lắng nghe sửa dạy, chúng ta sẵn sàng dấn thân xây dựng thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ phải biết nhìn xa hơn chỗ đứng hiện tại. Khi nghe tin báo về cuộc khổ nạn, các môn đệ đã hoảng sợ đến nỗi không nghe được hết câu, đến chỗ loan báo phục sinh. Nếu không chấp nhận thiệt thòi, thì khó chạy đến cuối con đường của thành công. Cuộc sống hôm nay ít đề cao sự dấn thân hy sinh, nhưng làm sao có thể thấy được vinh quang nếu cuộc sống hiện tại không thấy dấu vết của sự hy sinh? Nếu không dám mạo hiểm bước ra khỏi sự chắc chắn tạm thời, làm sao có thể nhận ra tiềm năng lâu dài đang ẩn chứa trong cuộc sống? Thực ra sự hy sinh và mạo hiểm đó chỉ thật sự có ý nghĩa nếu ta có những sát tín cá nhân. Giê-xu đã hỏi các môn đệ về suy nghĩ của người khác, để biết rằng các ông không dửng dưng với cuộc sống chung quanh. Nhưng Ngài cũng hỏi trực tiếp đến suy nghĩ của các ông. Ngài nhắm đến sự sát tín cá nhân. Các con nói Thầy là ai? Dù con người sống trong xã hội, nhưng không thể chỉ bị lèo lái bởi xã hội. Đúng hơn, ai cũng có phần của mình, đóng góp để hình thành xã hội. Nếu chỉ chạy theo những phong trào mà không có lập trường và sát tín riêng, người ta không khác gì một con rối trên sân khấu xã hội, bị điều khiển bởi các phong trào. Các phong trào ấy có thể là thời trang, công nghệ hay ngay cả các phong trào tôn giáo. Giê-xu mời mỗi người chúng ta hãy tự mình trả lời về cuộc sống, không phải là người khác nói, nhưng là chính con nói. Sống trong mùa chay, chúng ta được đào luyện cùng với Thầy Giê-xu đang hành trình tiến lên Jerusalem, nơi mà Ngài sẽ hoàn tất công trình cứu độ. Cùng với Ngài, chúng ta được mời gọi mở ra hơn với ý định của Thiên Chúa. Một đàn chúng ta nói lên sát tín riêng của mình, đàn khác, điều đó cũng không cản trở chúng ta đón nhận những bài học mới từ Ngài và từ cuộc sống, dù cho hiện tại chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa của những bài học lớn lao ấy. Xin Chúa chúc lành cho tuổi trẻ của chúng ta, để tuổi trẻ thật sự là giai đoạn chuẩn bị cho chúng ta đảm nhận cuộc sống một cách trưởng thành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận định rằng những người phê bình luật độc thân giáo sĩ hiểu sai văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi phê bình sự sách nhiễu, tấn công và bách hại những người bày tỏ lập trường luân lý hoặc tín ngưỡng về các quan hệ tính dục đồng phái. Roma, trong những ngày này, khóa học về bí tích giải tội cũng được gọi là khóa học về tòa trong do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức đang tiến hành tại trụ sở của tòa này ở Roma. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 7.395 kilosic tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosic tức là 21m79 và 15.235 kilosic tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Con vâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con vâng lời.